Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thật sự cái ngày đó không có quên được. Đó là sư cô chống cây tó, tại vì đi bị tai nạn, nó bị xe đó. Rồi đi cà thọ đi tới đi lui thấy tội quá. Tính đến bây giờ là 4 năm rồi sư cô à? 3 năm lẻ 9 tháng. Không ngờ là sau một thời gian ngắn tới đây thì bao nhiêu nỗ lực và tâm nguyện của sư cô ngồi tịnh xá, chúng ta thấy nó rất là tôn nghiêm. Tuy nó không có lớn, tại vì cái khuôn viên đất thì nó hẹp, nhưng mà như thế này là đẹp lắm. Nó ngoài cái sức dự đoán, chứng tỏ rằng cái công đức tu tập của sư cô ở đây rất là nhiều. Nhưng mà ráng tu thêm chút nữa cho có cái máy. Chứ thấy cái máy trên chưa có xong không sư cô, tội nghiệp quá. Quý vị biết hồi đó đó, khi mà học đó là sư cô là lớn nhất ở trong lớp, thầy là nhỏ nhất. Sư cô mỗi lần gặp thầy cái: ê chú, biểu nè, ngon vậy đó. Tại lúc đó thầy nhỏ xíu à, mà nói nào ngay lúc đó ngoan lắm, dễ thương lắm, phải không sư cô? Cho nên tha hồ mà ăn hiếp. Thì sư cô trồng rẫy ở bên đi chúng nó qua làm rẫy ở kế bên viện chuyên tu á, cái viện chuyên tu cũ á, chứ không phải là mới bây giờ đâu. Thì lúc đó thầy nhỏ xíu gặp mấy sư cô thì sợ, sợ lắm, tại vì thấy cô nào cô nói hiền khô. Tại vì thấy quý sư cô lớn 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 không à, mà thầy thì còn nhỏ, cho nên là né, né trốn cái sư cô đó. Chú ra đây nè, đường chai băng cầu, ăn đi. Cũng ăn. Nhiều khi nghĩ thấy cũng mắc cười. Những trái bản cầu nghĩa tình đó mà đến bây giờ tính ra cũng đã là 20 năm rồi. 20 năm rồi thưa cùng tất cả quý vị, năm 1990-91 tới bây giờ. Cho nên bao nhiêu sự đổi thay giữa cuộc đời này, nhưng tất cả những ân tình của ngày xưa sẽ không thay đổi theo năm tháng. Trong cuộc đời của quý vị, có khi nào quý vị nhớ lại những ân tình đơn sơ đó không? Đó là tình pháp lữ, tình của những người đồng tu. Vâng, hôm nay thầy xin phép chia sẻ với lại quý vị qua chủ đề tình pháp lữ.
Dạ mô Phật, cái tình pháp lữ này sao? Bây giờ thầy một pháp lữ quá già, mà một pháp lữ thì quá trẻ.
Thì kêu bằng bà pháp lữ. Thì thường sẽ kêu sư cô bằng bà pháp lữ nha, hiểu không? Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, chắc sư cô xin phép sư cô lui về sau một chút nha. Tại ngồi ở đây tự nhiên thấy cái mặt của chị Nguyễn nó xô ra quá, lui lui lại cho nó xa Phật tử một chút, chứ gần quá tự nhiên nhìn nó kỳ. Bao nhiêu cái mặt cái kê sát vô cái mặt mình nó kỳ quá.
Nãy chú không chật mấy mũ cái tự xong rồi con từ
con. Dạ, lui vô trong này một chút đi. Cái bàn này nó chắc chắn là hồi sáng á,
gạch vô, bàn nó gạch vô.
Xin thưa với lại các Phật tử, thật ra là hôm nay thì buổi giảng chính của thầy là tại tỉnh xá Ngọc Ninh của Ni Sư Châu tại thị xã Tây Ninh. Rồi sẵn dịp rồi ghé thăm sư cô Tâm, tại vì lâu quá rồi không gặp. Rồi không ngờ sư cô cũng cho các Phật tử hay là tới đây, rồi sẵn dịp rồi thầy cũng thăm viếng chung luôn. Coi như bữa nay là xô này xô lẻ. Dạ. Rồi hồi sáng ngồi kê cái bàn đẹp lắm. Cái bàn thiệt là đẹp vậy. Rồi xong cái trải thêm cái miếng ren lên nữa, cái nó cứ vướng hoài à, nó lủng lỗ. Rồi cái kê cái chân đạp lên cái nó rớt cái lan can rồi té ra cái bàn mục. Treo trải ngoài đẹp vậy chứ nó mục hết rồi, tới chừng kêu khi cái bàn mới nhớ chực lại cái bàn hồi sáng là không biết cái bàn này nó có mục không. Sư cô chỉ nói không có mục, nó gãy chân rồi. Xin thưa cùng với lại tất cả quý vị để kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Tại sao được gọi là tình pháp lữ? Tất cả những người học Phật, đặc biệt là những người xuất gia, thì cái đó gọi là pháp lữ. Còn nếu như quý Phật tử cùng với lại các thầy đó xuất gia với tại gia thì không được gọi là pháp lữ, chỉ có thể tạm gọi là huynh đệ. Nếu như là chúng ta cùng quy y học đạo với một vị hòa thượng nào đó, một vị tôn túc nào thì gọi huynh đệ. Nhưng mà cái chữ pháp lữ này chỉ đặc biệt được dành cho những người đồng xuất gia tu tập với nhau. nói cho đủ gọi là linh sơ giải thoát. Và làm thế nào để có thể giải thoát ra được tất cả những cái khổ đau do chính mình gây ra, đó là điều thứ tư mà Sa Môn Mã Thắng dạy. Tất cả những con đường đem tới sự giải thoát gồm có 37 cách. Bốn điều này trong Phật giáo gọi là tứ diệu đế. Sau khi nghe xong tứ diệu đế này, chính tôn giả Xá Lợi Phất là người chứng được quả thánh thứ ba. Ngài Xá Lợi Phất mừng quá, lật đật đi về kiếm bạn của mình là Mục Kiền Liên. Tại vì hồi trước hai anh em có thề với nhau là trong cuộc đời này nếu người nào mà tìm ra được đạo, được bình an, thì người đó phải có nhiệm vụ làm cho người kia cũng thấy được đạo, hiểu được đạo. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nhớ lại cái lời hẹn ước đó, cho nên tìm tới tôn giả Mục Kiền Liên và nói. Kể xong cho tôn giả Mục Liên nghe, Mục Kiền Liên cũng chứng được quả thánh thứ ba. Chứng được quả thánh thứ ba tức là không còn tái sanh trở lại nữa, chỉ có một lần nữa thôi trong đời là chứng quả A-la-hán. Sau đó hai anh em mới ngồi bàn với nhau là suốt mấy mươi năm. Quý vị nhớ nha, tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó là lớn tuổi hơn Đức Phật Thích Ca của chúng ta, tức là học đạo suốt 30-40 năm rồi mà không thấy được cái gì hết, không giải thoát được. Mặc dù có uy tín, người ta tôn thờ, người ta kính trọng, người ta nể gì, nhưng mà không có giải thoát được. Chính hai ngài là người biết hơn hết. Cho nên cuối cùng sau khi bàn bạc xong, hai huynh đệ bắt đầu mới ngồi nói lại với đệ tử của mình. Mời hết 500 người đệ tử mới tới nói, là nói hôm nay xin được nói cho tất cả mấy đứa con nghe là hai thầy đã tìm ra được đạo. Đạo đó có ở Đức Phật Thích Ca. Bấy lâu nay thầy dạy cho các con là không có đúng, cho nên hôm nay hai thầy quyết định theo Đức Phật Thích Ca để học đạo. Cho nên các con nếu muốn đi theo thì phát tâm để đi theo học đạo, còn không thì tự đi về nhà để lo cuộc sống riêng, chứ không ép buộc. Thế là cả đệ tử 500 người đó đều hô lên là xin nghe theo lời của thầy và theo thầy học đạo. Cho nên dẫn theo 500 đệ tử đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn và cầu xuất gia học đạo. Và sau khi Đức Phật nói về lý duyên sinh, ngay nơi đó tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều chứng quả A-la-hán. Và 500 người đệ tử đã gia nhập tăng đoàn rồi, chứng được sơ quả. Thế là từ đó, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên luôn ở bên cạnh Đức Phật Thích Ca để giúp Ngài hóa độ những thầy trẻ, các thầy tỳ kheo trẻ. Và hai vị này trở thành cánh tay mặt, cánh tay trái của Đức Phật. Trước đây là tình bạn, bây giờ là tình đạo. Cả hai yêu thương nhau, quý trọng nhau và cùng với nhau để giúp cho Đức Phật hóa độ chúng sanh. Cho nên cái tình của hai thầy này được tất cả trong tăng đoàn lúc bấy giờ mấy ngàn người đều rất là nể, vì họ thương yêu nhau bằng cả cái tình người. Cho nên có chuyện gì là chia sẻ với nhau rất là chân tình. Bây giờ xuất gia học đạo lại có cái sự tôn kính với nhau nữa, cho nên lúc nào cũng tôn trọng với nhau và luôn hướng về người kia bằng cả cái sự nể vì. Như vậy suốt 40 năm, hơn 40 năm, hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên luôn ở cận kề nhau để giúp đỡ nhau, tương trợ nhau mà hành đạo, học đạo. Có một lần tôn giả Mục Kiền Liên bị cảm và đích thân tôn giả Xá Lợi Phất đi khất thực thêm một phần thức ăn nữa đem về chia làm hai và ngồi đó để mà lo bữa cơm cho tôn giả Mục Kiền Liên. Quý Phật tử cứ tưởng tượng đi, hai thầy tỳ kheo già 70-80 tuổi, một thầy nằm bệnh, một thầy kia đi ra ngoài phố khất thực rồi về xớt cơm ra và ngồi kế bên đỡ một cái vị bạn đạo của mình tu tập ngồi dậy đút cơm ăn. Quý vị thấy cảm động không? Cái đó do đâu mà có thể làm được? Chỉ có trái tim của chúng ta thôi. Cái sự chân tình của mình mới có thể làm được điều đó. Đây là một cái hình ảnh mà làm cho cả tăng đoàn được phải cúi đầu nể phục ở cái tình bạn của hai thầy. Cho nên từ đó mới có cái danh từ là Linh Sơn Cốt Nhục, là vì cái chuyện đó được xảy ra tại Linh Thú Sơn. Cả hai chỉ là bạn với nhau thôi. Một Kiền Liên thì sanh ra ở cái làng Mudgala, còn Tôn giả Xá Lợi Phất thì sanh ra ở cái làng gì? Sư cô nhớ không? Kolita. Dạ. Sư cô là bộ đó, mà đó học giỏi lắm, nhưng mà cũng điệu lắm. Tức là không có ai là thân bằng quyến thuộc hết. Nhưng mà khi xuất gia vào học chung, tu chung, ở chung với nhau, quý vị biết thương nhau thấm thiết lắm. Thương với nhau vô cùng. Từ cái thời cơ hàng cũng vậy. Cho nên cái đó gọi là Linh Sơn Cốt Nhục. Cốt là xương, nhục là thịt. Đây là chỉ cho cái tình ruột thịt. Mà ruột thịt ở đây không phải là một cha một mẹ sinh ra, mà ruột thịt ở trong Phật Pháp. Nếu mà nói ra thì thầy nghĩ chắc người thân ở gia đình rất là buồn. Thật tình thầy vẫn thương những người đồng xuất gia huynh đệ với thầy hơn là anh em ruột ở nhà. Quý sư cô ở đây cũng vậy. Cho nên cái đó gọi là Linh Sơn Cốt Nhục. Nhiều khi ở nhà mình nghe người thân mình bệnh này bệnh kia đó, mình cũng cho biết cho qua vậy thôi, chứ mình đâu có chạy ba giò bốn cẳng về liền, trừ khi những chuyện gì nó gấp rút gì lắm. Nhưng mà ở trong chùa đó, một người huynh đệ của mình ngã xuống bệnh thôi, tự nhiên mình thấy nó buồn, buồn lắm. Ở đó sư cô nhớ thầy Tắc Tấn bị bệnh không? Tắc Tấn học chung đó. Thì ở trong chùa đó, trong trường Tăng á, sư cô là ở trường Ni, mà trường Ni cách trường Tăng á, nó khoảng 300 thước. Thì mấy sư cô, thì ở trong đó mấy thầy ở ngoài này rất ít khi gặp nhau, trừ những cái buổi học chung của các hòa thượng lớn ở Sài Gòn ra dạy. Thì ở bên trường Tăng lúc đó đông các thầy lắm. Thì có một thầy tên là thầy Tắc Tấn. Thầy hiền lắm. Thầy bị nhậm mắt, mà bị nhậm cả tuần vậy không bớt. Cái xin tiền đi lên trên bệnh viện mắt của Sài Gòn khám. Thì sư phụ đó mới cho thầy 30 ngàn. 30 ngàn mà cách đây 20 năm nó lớn lắm nha. 30 ngàn cách đây 20 năm là nó nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Thì cho thầy đi khám bệnh, tự nhiên thấy ra trước cổng Đại Tạng Lâm, không biết bị cái bà đó dụ dỗ bán cho thầy một cái chai thuốc nhỏ mắt, mà một chai nó bằng cái chai xá xị. Quý vị thấy có cái chai thuốc nhỏ mắt nào mà nó bự như vậy không? Thầy vô trong khoe cùng hết trơn, thầy đi nhỏ nó, thầy nhỏ xong á, con mắt của thầy nó sưng lên, nó nhức, qua ngày hôm sau nó chảy máu ra, chở đi bệnh viện là bị mù. Tức là thầy bị cườm nước nhỏ vô nó bị bể, mà thầy không biết. Bởi ông Thiện Quang nói hoài, ông nói chưa có ai mà khờ như Tắc Tấn. Cái chai nhỏ mắt mà tưởng nó chai xì dầu, nó cao nó bự vậy nè, mà ông khoe ông nói có 30 ngàn, rẻ quá, cho nên em mua cho em nhỏ mắt. Quý vị biết nhỏ xong á, chở đi bệnh viện là bác sĩ không mổ được. Tới thời điểm này là mổ 8 lần rồi đó, vẫn không cứu được và bị mù. Bây giờ ở Long An. Lúc mà thầy Tắc Tấn bị bệnh, khi mà con mắt chảy máu ra đó, quý vị biết ở trong chúng hồi lúc đó có tắc niệm. Cái ông quỷ này ông cà chua cà chớn dữ lắm, phá phách dữ lắm, không ai ưa hết. Nhưng mà tự nhiên cái ông tắc niệm thấy Tắc Tấn mà chảy máu con mắt á, cái ông ngộ khóc hu 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 vậy. Bình thường thì không có thấy thân tình, không thấy thương, nhưng khi huynh đệ mình bệnh ngã xuống mới thấy nó thương tới cái mức như vậy, rồi mới chở đi nhà thương. Lúc đó có Tâm Nguyên đó, sư cô nhớ không? Tâm Nguyên bị tiêu chảy thôi, không nói ai chứ. Rồi cái chạy về chùa nằm, cái tới chừng mệt quá chở đi nhà thương cái chết, chỉ bị thổ tả thôi. Khi tu tập xuất gia ở cái thời cơ hàng nghèo khổ như vậy, một huynh đệ mà ngã xuống vì một lý do gì, lúc đó mới thấy lòng của mình á, nó chơi vơi. Thầy thì không biết cuộc sống ở nơi gia đình của quý vị chia cách người thân như thế nào, nhưng mà thật tình ở trong chùa đó, một người mà học đạo chung với mình vì một lý do gì đó mà gian dở không tiếp tục được, hay là bị bệnh tật, hoặc giả là từ giả cõi đời, làm cho trong lòng nó xốn sang lắm. Lúc đó mới thấy là mình huynh đệ nó thương nhau, rõ ràng là tình linh sơn cốt nhục là ở chỗ này. Thời buổi của mình ở đây là vật chất phong phú, phương tiện đi lại nó cũng dễ. Thì mình nhớ lại thời của Đức Phật, tất cả đều ở trong rừng sâu. Chỉ có những tháng an cư mới ở trong tinh xá của các vị cư sĩ, trưởng giả, hoặc là vua chúa xây dựng để cúng dường. Còn lại các thầy phải hành đạo theo kiểu đầu đà, bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Và hình ảnh sư cô là giống nhất đó, bận đồ quấn như thế, rồi đeo một cái bình bát. Nhưng mà hồi xưa bận đồ không có đẹp như sư cô, tại vì hồi xưa là lụm vải, vải mà của người ta bó xác chết á, xác chết nó tan rã hết ta lụm vải để về, hoặc là nuôi dẻ ta dùng cái lụm về rồi kết lại mới thành một cái miếng vải đó, gọi là vải hoại sắc bá nạp, tức là đủ thứ miếng hết kết hợp lại thành một miếng vải gọi là bá nạp, chứ không phải là đúng 100 miếng gọi là bá nạp. Thì kết thành y rồi mới mặc, là hồi xưa là như vậy. Rồi cứ đi hết làng mạc này qua làng mạc khác, cùng đi một đoàn vậy đó, khất thực tu tập, rồi tối về ngồi ở gò mã hay gốc cây tham thiền. Cho nên quý vị nghĩ cái tình nó lớn không? Lớn lắm. Cái tình của nó lớn vô cùng. Thưa cùng tất cả đại chúng, thực ra năm tháng nó sẽ đi qua rất là nhanh, và cái gì nó cũng sẽ biến đổi theo thời gian. Duy chỉ có ân tình của con người sẽ còn mãi theo năm tháng. Cho nên bây giờ quý vị có đi đâu, tới tận cùng trái đất, ở phương trời nào đi chăng nữa, thực ra cái ân tình nó cũng không có hết. Sư cô nhớ Quảng Diệu không? Quảng Diệu là đồng học với lại thầy, dễ thương lắm, lớn hơn thầy 1 tuổi, hiền lành, học giỏi, đẹp trai. Học chưa xong, gia đình 1-2 bắt đi nước ngoài theo diện HO. Rồi qua bên đó chưa chi trù con ta tiêu rồi. Qua bên đó đó, gia đình không cho tu, con trai một mà, gia đình không cho tu, mà thầy nhất định là phải ở chùa, thầy không về nhà. Mà quý Phật tử biết, đi qua bên Mỹ mà ở xứ xa đó, chùa không quen cũng khó ở lắm. Rồi chân ướt chân ráo mới qua đó, nó bất tiện vô cùng. Thầy bị áp lực của gia đình lớn quá, bắt buộc thầy phải về nhà. Bà mẹ bà vô tới chùa, bà nói nếu mà không về đó là bà sẽ treo cổ, bà tự tử chết ngay chỗ này. Cuối cùng phải về. Về nhà đâu được 2-3 bữa rồi xin đi vô chùa lại, nhất định không cho. Bà cầm cái dao, bà kê vào cổ, bà đứng ngay cửa. Bà nói ông mà bước thêm bước nữa tôi cắt liền. Y như trong phim kiếm hiệp vậy. Đứng đó, bước qua đây là máu đổ sân chùa. Thấy tội quá, thành ra thầy phải ở nhà, không dám đi. Rồi bắt đầu ở nhà thì thương mẹ, thương chị em. Rồi ở nhà dần dần vẫn giữ tâm đạo, vẫn tu tập. Xong cái bà già bà lấn lấn tới, ăn uống gì sao ăn nổi. Thế là bắt đầu sắm cái này sắm cái kia cho ổng ăn. Ăn rồi tóc mọc ra hết luôn. Bắt cưới vợ. Bây giờ không cưới vợ đâu có được, cha mẹ già rồi phải cưới vợ. Thật ra không biết, mấy thầy không biết. Tới khi mà năm 2004 thì qua bên đó giảng, tình cờ gặp lại, nhìn không ra. Bây giờ tàn tạ lắm sư cô, xấu xí lắm. Đó là đẹp nhất nhì Tòng Lâm đó nha. Tự nhiên bây giờ nhìn thấy te tua sơ mướp, thấy tội nghiệp lắm. Tới chào, nhìn không ra, thì nhìn không ra. Cái chắp tay A Di Đà Phật, Quảng Diệu nè huynh. Trời, tự nhiên mình nghe đúng là tiếng nói của ngày xưa. Quý vị biết, tự nhiên nghe cái hai quý đệ mừng quá trời là mừng. Cái tính chạy tới nắm tay, cái nhớ lại mình tu, ổng không tu, mình làm gì ổng kỳ lắm. Chút nó mới tiêu, chứ chưa tiêu liền. Quý vị biết khi mà nghe nghe thầy đó chỉ nói một câu thôi, xưng tên của mình, kêu một cái tiếng huynh đệ thôi. Tự nhiên ở trong lòng mình nhớ lại 15 năm trước hai huynh đệ học chung như thế nào, bao nhiêu cái ký ức nó trở về. Cho nên ngày tháng nó đi qua, cái gì nó cũng biến đổi, cái tình nó không thay đổi. Và thầy nhớ có một lần đi làm rẫy, trồng bầu, trồng bí, trồng bạc hà vậy đó, trồng mà trồng ở chỗ đó là kế chùa của một ni sư, mà ni sư nó khó tánh lắm, sư cát đó nhớ không? Xin lỗi không dám nói, tại sư cát mới tịch rồi mà nói đây đụng chạm tới giác linh của người đạo phật. Nhưng mà đúng là ni sư cát khó khăn dữ lắm. Mấy sư cô đó ở trong ni viện Thiện Hòa mà ra Đại Tòng Lâm học, có những cái buổi là phải học chung, mà đi ngang đó là sợ lắm. Cái gì không sợ chứ sợ đi ngang cái ải của ni sư Như Cát. Ni sư khó, vô cùng là khó. Mấy sư cô là phải đi giống như pho tượng vậy, đi im vậy nè, nhắm mắt đi tới vậy, nhìn xuống vậy, mà ngó qua ngó lại là sư ra la. Sư đi ra ngoài trước kêu lại la, mà la là hỏi, hỏi tới mấy sư bà lớn á, mắng vốn, thưa lên các hòa thượng mắng vốn. Khó khăn. Mà ở đó mấy thầy mấy cô á kêu sư cát là bà chằn. A Di Đà Phật xin lỗi giác linh ni sư, có làm sao nói vậy. Mà mấy thầy á là còn nghịch ngợm hơn nữa, mấy sư cô không dám. Chứ mấy thầy là thanh niên mà 19, 20 tuổi là nghịch lắm, tối ngày cứ chọc ni sư la hoài à. Thì có một lần á đi vô đó làm, thật ra thì thầy cũng chẳng có quen làm rẫy làm ruộng gì, văng nắng quá đi. Cái tự nhiên bữa đó không biết nó trúng gió, nó bị trúng gió sư cô, vui lắm. Đang đứng cuốc vậy tự nhiên nó say sẩm mặt mà không thấy đường, rồi đi đâu. Rồi cái mới dẫn vô, cái thầy quản diều đó mới dẫn diều đi vô trong cái chỗ, cái cây mà cái cây to thật to chứ, chỗ sư cô cá cái ngồi đó, cái đi vô xin nước á, sư không cho. Sư nó muốn đi vô trong chùa của tôi á, phải đi hai thầy, đi một thầy không được, sai luật. Ai mà không biết, bà làm giống như đi vô chùa bà làm gì vậy, ai ham đi dữ vậy. Xỉu thì chứ cũng còn nghe. Vậy mà thầy quản diệu thấy năn nỉ cho được, xin một ly nước đem ra cho uống. Dạ. Thương, thương lắm, tại vì đâu có đụng chạm gì tới ni sư đâu. Ai chọc ghẹo chứ thiền thường không có chọc ni sư. Thiền thường còn tới nói thôi ni sư đừng có giận, biết chi không, để ni sư cho cơm ăn. Trong chùa mấy ni sư có cơm, có kẹo, có bánh nhiều lắm, mà hồi đó mấy thầy 100, 200 thầy đâu có đủ đâu mà ăn. Mà không hiểu sao hồi đó mình chết thèm ghê nha. Đâu phải nghèo khổ vậy đi tu đâu, mà tự nhiên vô cái mình thấy cái mè sửng đó, quấy đem vô chờ nó chảy nước miếng. Bây giờ nhắc lại cũng chảy nước miếng. Xin lỗi ta lâu quá không có ăn. Cái ni sư cho mà nhớ, thì đừng nhớ hoài là thầy quản diệu đó, thầy năn nỉ cho được ni sư hoan hỷ đi thiện thuận bệnh, cho nên là cho ly nước. Cái ni sư nó ủa ai thiện thuận bệnh hả, cái đầu cái làm cho cái ly trà gừng ra uống. Cho nên khi mà nghe thầy quản diệu đó nói á, quản diệu nè huynh, tự nhiên thầy nhớ liền cái ly nước mà quản diệu năn nỉ ni sư cát, là cái ni sư mà khó khăn nhất ở Tòng Lâm đó, mấy thầy còn không dám tới nữa, cho được một ly nước để cho uống lúc đó. Cái ân tình đó không có quên được. Bây giờ có bao nhiêu năm tháng này cũng không quên. Lúc đó mới hiểu được Linh Sơn Cốt Nhục là thế nào. Mà quý vị biết khi mà đi qua bên đó thì nhiều Phật tử á, tới hỏi thăm, xin chụp hình. Duy nhất Quảng Diệu đứng nép nép một bên, đứng chờ, chờ cho người ta đi về hết mới đi tới nắm tay. Khỏe không huynh? Hồi đó bệnh nhiều quá, bây giờ mập quá hả? Hồi đó ốm nhơ ốm nhách, là hỏi sư cô coi thầy có ba mấy bốn chục ký à, siêu mỏng Tòng Lâm mà. Không biết sao ăn không, tối ngày bệnh riết vậy, bệnh hoài mà ăn được lắm sư cô, ăn hoài mà ăn nó không có lên ký. Mười mấy năm vậy cứ 40, 41, 42 ký à, như cái tre miểu vậy. Còn bây giờ không ăn mà nó cứ mập ú ra, phát tướng. Thầy thì thầy sợ phát tướng lắm, thầy chỉ mong nó phát. Quý vị tối ngày cứ tiền bạc không à. Người ta xuất gia đã bỏ ngoài tai muôn sự rồi. Quý vị biết tất cả những cái ân tình đó, cho dù đi đâu cũng không có quên. Sư cô nhớ Nguyên Thiện không? Bây giờ trụ trì ở Indiana. Thật tình sư cô khi tới chùa của Nguyên Thiện đó, cổ đem ra bún quế mà cổ mời ăn, cái tự nhiên nhớ cái bún quế mà hồi đó mấy sư cô cho,
mà đem ra ăn bữa lỡ nó nguội ngắt nguội ngơ à, nó có ngon lành gì. Nhưng mà nghèo khổ quá, đói quá cho nên cái gì nó cũng ngon hết, mà tay chân tèm lem túi lụa vậy đó, vô là quẹt mồ hôi mồ kê vậy rồi rải tro được, nó dơ lắm cũng ăn tỉnh bơ. Rồi mà cầu mấy cô ăn á, mấy cô xả hột ra đó, nó mọc cây cái đầu cái thầy bứng lụm lại chơi. Cho nên vị chư tu có một vườn mãn cầu 500 cây là từ cái rác của mấy cô đó, tính ra cũng đã là mười mấy năm. Cô Nguyên Thiện cổ học xong là cổ đi nước ngoài, cô ở luôn, cổ hành đạo ở bên đó, nhưng mà chỉ có một tô bún quế thôi, nhớ lại cái tình huynh đệ hồi cơ hàng. Thực ra lúc mà vô đó học đó, thầy là cái người một trong những người nhỏ nhất của cái lớp đó, còn mấy quý sư cô này là lớn lắm. Cho nên hồi đó đó kêu mấy sư cô bằng chị không à, cái bằng chị không chứ không có, tại cái bằng cô thì thấy nó xa cách quá. Rồi mấy cô hôm nay cũng thuận thuận lại chị nói nghe nè, mà thật tình quý vị biết không, hồi đó nghe mấy sư cô kêu vậy cái thấy đỡ nhớ nhà, tại vì thầy có 5 người chị gái cho nên nghe vậy cái thấy đỡ nhớ nhà lắm sư cô, mà thân tình lắm, tuy là giới luật nghiêm lắm. Rồi sư ông gì chứ tu là khó, khó dữ lắm, khó vô cùng là khó, không phải là dễ đâu. Cho dù là quý sư cô lớn, mấy thầy nhỏ chứ cũng khó lắm, không có dễ dàng cho gần gũi tiếp xúc này kia đâu. Nhưng mà cái tình đó rõ ràng chỉ có cái tình của những con người xả thân vì đạo, không còn vướng bận cái gì trên cuộc đời, thực ra cái tình đó nó mới lớn. Nếu như mình còn vướng bận cái gì nữa thì cái tình đó nó không có lớn. Khi xung quanh mình chẳng còn quyến thuộc, tức là tình thâm đã cắt. Cái thứ hai, tuổi thanh xuân chúng ta khép lại, bao nhiêu niềm vui của cuộc đời gác qua một bên, đâu còn gì nữa đâu, chỉ còn lại các thầy các cô với nhau thôi. Cho nên sống khăng khít với nhau lắm, quý trọng với nhau lắm, thương nhau bằng cả tấm lòng của cái người học đạo xa xứ. Ai cũng có cha có mẹ, như sư cô là từ Huế đi vô, còn thầy là từ ở miền Tây, ở Châu Đốc đi lên. Mà cái trường Tổng Lâm là cái trường nó mở là trả lời thì thôi, trả lời thôi thì thôi, ta luôn đi, lỡ rồi luôn đi, còn nói ý quên tịnh khẩu. Quý vị biết những cái tình cảm đó thực sự mà nói chỉ có ở trong ngôi chùa, ở những cái thời khó khăn, những lúc mà nghiệp chướng nó dâng đầy ra, cái tình đó nó lớn vô cùng. Cái đó gọi là tình linh sơn cốt nhục. Tất cả các thầy các cô học ở cái khóa đó là khóa đầu tiên của Tổng Lâm, tính từ ngày ra trường tới bây giờ đã là 15 năm rồi. 15 năm nó không có dài, nhưng mà đủ đo được cho cái sự đổi thay của cuộc đời. Mỗi một người trụ trì ở một nơi, mỗi một vị thầy cô có một cái sứ mạng đi hoằng pháp ở khắp các nơi trên thế giới. Có thể nói các khóa của thầy là ở nhiều quốc gia lắm. Nhưng mà khi nghe trong khóa đó, một huynh đệ nào mà hữu sự có chuyện gì, quý vị biết tất cả các nơi đều hướng về để chia sẻ. Có thể nói chỉ có cái tấm lòng của những người xuất gia và cái tình pháp lữ mới có thể làm được điều đó mà thôi. Chỉ có những con người sống chân thật với nhau, nó mới có thể tồn tại ở cái tình cảm trong sáng, thiêng liêng, không vụ lợi, không điều kiện, không có gì hết. Như sư cô ở đây, thầy biết sư cô rất là khó khăn, nhưng mà gặp thầy sư cô không hề hé răng nói một tiếng nào hết, trừ khi nào thầy hỏi, mà hỏi 3 lần 4 lượt cái mới nói, chảnh vậy đó. Mấy cái người nghèo nó hay chảnh lắm, giàu người ta không có chảnh, nghèo hay chảnh lắm. Hỏi mấy lần mới chịu nói, mới nói là còn phải làm thêm cái này, còn cần phải có một chút phương tiện cái kia, mà nói cũng rất là khéo léo. Thật sự mà nói, khi mà mình sống chân tình với nhau thì không phải bất kỳ điều gì cũng nói toạc ra hết. Vì mình nói ra không khéo thì huynh đệ mình đối diện cũng đang có một cái gì đó gặp trở ngại, mà cộng thêm cái lời của mình nữa thì có phải nặng lòng, rất là nặng lòng. Cái tình của người xuất gia nó lớn lắm, nó hay lắm. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non vào trong Phật Pháp là con một nhà. Thế vào trong chùa là phải dẹp hết tất cả những tập quán riêng, những phong tục riêng, những niềm vui riêng, mà chỉ còn lại một điều chung, đó là lý tưởng. Lý tưởng tu tập. Quý vị biết đã trải qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi, cho nên trong huynh đệ của mấy thầy mấy cô đây cũng có người không có giữ được cái nẻo đạo, không tu tập được mà phải trở về với đời sống thường nhật. Nhưng mà khi gặp lại đó thì cái ân tình vẫn như ngày nào. Tuy rằng nó có một cái khoảng cách nhỏ nhưng mà cái tình nghĩa thì không hề thay đổi. Phải chăng khi mà con người ta trải lòng ra sống với nhau thì dù cho vật đổi sao dời, tình đó nó vẫn còn. Quý vị có đồng ý không? Khi mà mình đến với nhau có điều kiện, mình đến với nhau bằng một cái sự giả dối thì xong rồi, nó chẳng động gì ở trong lòng của mình. Dù chỉ là một giây phút nhỏ cũng không động lại. Cuộc sống phía trước còn đi tới, ai cũng có một hoàn cảnh riêng thì làm sao bắt người ta theo mình được. Cái tình đó gọi là tình pháp lữ. Thì ở đây xin phép được giải thích thêm cái chữ pháp lữ. Pháp là đạo pháp, hay còn gọi là giáo pháp, hay nói đơn giản đó là tu hành. Lữ là bạn với nhau, nhưng mà chữ lữ này nó khác với lại chữ bằng hữu. Chứ bằng hữu tức là bạn ở yên một chỗ, còn lữ tức là bạn mà rài đây mai đó. Giả tỷ như chúng ta đi du lịch thì gọi là lữ gì? Lữ hành. Khách lữ hành tức là cái người bữa nay ở đây, mai ở chỗ kia, cái đó gọi là lữ hành. Cũng vậy, pháp lữ là chỉ cho đời sống của những người không nhà, không cửa, nhưng mà không phải lang thang nha. Đời tu sĩ là như vậy đó. Bây giờ cái chùa này là sư cô cất lên, nhưng mà sư cô đâu có chủ quyền ở đây. Trên pháp lý là sư cô làm như vậy, chứ thực chất sư cô không có được cái chủ 25 triệu. Thầy mà nghe từ 5 triệu tự nhiên tăng lên 25 triệu là nó có vấn đề rồi, phải không? Thầy hỏi thực ra công việc mới là công việc gì? Nó nói con không có làm gì hết trơn, thầy, con chỉ ngồi chỗ, con biên cái này biên kia đưa lên cho người ta cá độ bóng đá thôi. Thì theo thầy như vậy con có nên làm không? Con làm như vậy có nhiều tiền để con đi làm từ thiện, để con cúng chùa, để con bố thí, để con giúp cho người nghèo. Thì cái công việc đó cũng là công việc chân chánh thôi. Con đâu phải là người cá độ, con chỉ ngồi công biên, con đưa qua đưa lại, mấy người đã cá nhau làm gì làm. Vậy được không thầy? Theo quý vị có nên không? Nên không? Tại sao không? Tại sao không? Tại vì nó tiếp tay cho người ta. Bây giờ những người mà bước chân vào trong cái dòng cá độ bóng đá, niềm vui của người này chính là nó được xớt từ nỗi buồn của người khác qua. Anh thắng thì người kia thua thôi. Cho nên tiền mình có được từ cái cá độ bóng đá chính là từ cái tiền thua của người thua độ bóng đá. Trong túi nó mình lấy qua một cách rõ ràng, công khai, không ai nói với ai được hết. Thầy nói bây giờ con thật sự là con muốn bố thí, muốn cúng dường, muốn giúp đỡ người ta lắm phải không? Nó nói dạ, nhưng mà con nghèo lắm, con không có đủ tiền. Con còn phải lo cho vợ con của con nữa, cho nên con muốn làm cái chuyện này để có tiền ra con bố thí. Thầy nói không cần. Bây giờ một tháng con có 5 triệu, con chỉ cần con trích ra 5.000 đồng thôi. Đem 5.000 đồng đó, con cho một cái người ăn xin ở gần nhà con. Cái công đức đó nó cũng lớn bằng cái người mà con cho người ta 1 triệu mà trong túi con có 100 triệu. Bây giờ con có 5 triệu con cho 5 ngàn. Tức là những cái tiền đó là nó có trong cái tầm tay của mình, chính là tài sản của mình. Mà hễ tài sản của mình thì quý vị có tính lớn, tính nhỏ, tính nhiều, tính ít không? Không, chỉ bằng cái tâm của mình thôi. Thầy nói con không cần phải kiếm nhiều tiền, không cần đâu. Con chỉ cần cúng dường những gì mà con đang có, cho dù nó chỉ là 5.000. Con chỉ cần bố thí những gì mà con đang cầm trong tay là tài sản của con cho. Tuy là nó ít, nhưng bằng cả tấm lòng của mình, đó được gọi là công đức vô lượng vô biên. Cho nên có nhiều Phật tử đó, mà cúng dường cho các chùa mà khá một chút xíu là tự nhiên có cái quyền. Phải không? Quyền lớn lắm đó nha. Có cái quyền sai. Đừng có vỗ tay, để thầy kể cho mà nghe một chuyện bi đát của ngày xa xưa ấy. Lúc thầy mới vô chùa, có một cái bà đó hay tới chùa và nấu ăn. Thầy nói thiệt, thầy sợ nhất cái xóm nhà bếp của chùa. Bây giờ quý vị mà muốn biết cái thông tin gì, chỉ cần bước chân ra sau bếp là biết ngay. Từ chuyện trong nhà cho tới chuyện ngoài ngõ, từ chuyện ngoài phố cho tới chuyện ở trong làng, từ chuyện núi lửa cho tới chuyện nước lụt, từ chuyện bóng đá cho tới hoa hậu, vô nhà bếp là biết hết. Từ chuyện sư cô này hiền cho tới ông thầy kia hung dữ, biết hết. Quý vị chỉ cần vô trong bếp là biết ngay. Không biết bếp ở đây có như rửa không? Có không cô? Đừng nói không nha. Thầy mới vô chùa, thật ra thầy không có suy nghĩ là ở trong bếp nó phức tạp như vậy. Thì thầy thấy mấy cô, lúc thầy mới vô chùa thì có mấy cô lớn tuổi, năm mấy tuổi đó. Thầy thấy mấy người này hy sinh quá, ở nhà đó lo cho chồng cho con xong, chạy tới chùa, lao chùa, rồi đó, nấu ăn cho các thầy. Thầy thấy thương quá, mấy người này hy sinh lớn, cho nên thầy mới phụ. Thì ở trong chùa của thầy mới xuất gia đó, có một cái bác đó, bà hung dữ lắm. Coi như là mấy thầy ở trong chùa chịch cái là bà nói liền. Như giả tỷ như sư huynh của thầy đó, ngày hôm qua bà nhờ sư huynh của thầy đó là đem đậu nành đi ngâm, để sáng mai bà tới để bà nấu bún riêu. Bà xay ra, bà làm sữa, bà nấu bún riêu. Mà không biết làm sao ông quên đi. Cái bà tới, lúc đó là 9 giờ rồi. Bà tới, cái bà vô bếp, cái bà thấy không có. Bà nói, trời ơi. Bà kêu tên cái ông thầy đó, ông Phúc đâu? Ông xuống đây coi. Cái ông thầy Phúc ông chạy xuống. Tại sao ngày hôm qua tôi dặn ông là ngâm đậu mà ông ngâm ông làm gì? Cái ông thầy ông nói ông quên. Ông vô chùa ông tu, chứ ông vô chùa ông làm gì mà ông quên. Tôi nè, tôi ở nhà tôi buông gánh bán bưng lo chồng lo con nè, mà tôi còn không quên. Ông vô đây ông làm gì quên? Ăn cho mập thay rồi nghe. Trời, nói tới phát sân si. Bà dùng từ nặng vậy, sẽ ăn cho mập thay rồi làm biến tu hành cái gì. Thầy nghe là thầy thấy khó chịu quá. Thầy nói xin lỗi bác, bác không được vô trong chùa này nữa. Bác không được vô trong chùa này nữa. Bà đóng góp vô đây, bà cất được bao nhiêu mà bà nói nặng nói nhẹ các thầy. Chính bà là cái người phá ngôi chùa này, yêu cầu bà ra khỏi chùa. Bà nói ông làm trụ trì ở đây hả? Hòa thượng xuống đây mà coi nè, ông Thuận ông quậy nè. Bà nói ngay cái chỗ ông đứng này là hồi đó là tôi trốn nhà tôi giấu chồng tôi lấy hai lượng vàng tới đây để cán cái nền này, để xây cái bếp này, tôi cho ông biết. Ông qua bên kia ông đứng đi rồi ông nói. Bà nói như vậy đó quý vị, coi chịu đời có nổi không? Nhịn được không? Thầy không hiểu sao lúc thầy mới vô tu nó ngang trái, nó đắng cay, nó khổ đau lắm. Bà la mấy thầy không còn non nước trời mây vậy. Thầy nói xin lỗi. Được rồi, chùa này chùa của bà, bà cứ vô đây bà ở, rồi bà vô đây bà làm. Bà muốn làm cái gì đó bà làm theo ý bà, nhưng bà không có được đụng chạm tới huynh đệ của tụi tôi. Tụi tôi vô đây xuất gia, nói cho bà biết. Nhưng mà thầy thì không có giận ai lâu hết trơn á. Cho nên 2-3 ngày sau cái gặp bà, cái thầy quên, thầy bình thường. Thật ra đó, bác á, bác tốt bụng lắm, nhưng mà không hiểu sao bác rất là ác khẩu. Mấy thầy trong chùa chịch là bà nói không có ra cái gì hết, quý vị biết đó. Bà nói mà thầy nghe mà thầy xót ruột luôn, làm nào giờ bà không dám đụng tới thầy đó nha. Thầy luôn giữ khoảng cách mà. Nhưng mà thầy thấy bà ăn hiếp mấy thầy quá, chịu không nổi, cho nên cuối cùng thầy phải xuất chiêu. Thầy nói bác à, bác vô chùa bác tu hành, bác cũng phải biết các thầy cũng tu hành. Bác cứ nghĩ đi, nếu mà con cái của bác mà đi vô tu bị người ta ăn hiếp như vậy, bác có đau lòng không? Lúc đó bà mới nín, bà không gây nữa, bắt đầu thương. Tới lúc thương là xa rồi, thầy không còn ở đó, thầy đã tòng lâm. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, thực ra đây là những mẫu chuyện có thật, nó cũng mang tính dí dỏm một chút, nhưng đó cũng là một cái áp lực lớn cho tất cả các thầy, các cô trong chùa. Chính vì lẽ đó mà cái tình, cái nghĩa của các thầy, các cô với nhau nó keo sơn gắn bó lắm. Rồi các Phật tử nào mà hiểu được các thầy, các cô, thực ra các thầy, các cô quý vô cùng, quý lắm. Không cần quý Phật tử phải ủng hộ hết mình từ đầu tới chân, không cần. Mà chỉ cần một trái tim thông cảm. Chỉ cần chúng ta có sự thông cảm, tự nhiên các thầy, các cô sẽ bằng lòng với cuộc sống của mình, dù tuổi thanh xuân đã đi qua. Quý vị thấy đó, cuộc đời của các người tu là gì? Nhận đời manh áo chén cơm, tặng đời trọn cả tâm hồn thanh cao. Cơm áo này là của quý vị hết, của quý Phật tử hết. Mấy thầy đâu có làm ra tiền, mỗi người chỉ góp một đồng, nhưng mà nó hình thành ở một ngôi chùa. Và đời sống của các thầy các cô được hình thành bằng tâm nguyện chắc chiêu của quý Phật tử. Cho nên quý thầy quý cô quý lắm. Đừng có nói một câu là bây giờ nghèo rồi, không có tiền, cho nên không có đi chùa. Không có nên như vậy ha. Nhưng mà cái tấm lòng của các thầy các cô sở dĩ mà có thể hành đạo được, tu tập được, đó là chính nhờ lòng thông cảm của quý Phật tử. Cho nên sẵn sàng đem cả tâm hồn thanh cao này hiến dâng cho cuộc đời. Chỉ cần nơi đó chỉ là một đóa sen không ai nhìn tới, nhưng cũng sẽ làm đẹp cuộc đời. Nó ở một góc nào đó. Chỉ cần như vậy thôi, chứ không đòi hỏi gì nhiều. Và đương nhiên nó sẽ có một cái đường dây kết nối giữa quý Phật tử cùng với các thầy. Và cái đó cũng được tạm gọi là tình pháp lữ. Cuộc đời có không không, trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi. Cái gì nó có ra rồi nó cũng sẽ biến hoại theo năm tháng. Và năm tháng nó dần trôi thì sự biến đổi nó cũng tăng dần theo đó. Nhưng tấm lòng của chúng ta sẽ còn ở lại giữa sự đổi thay trên bến bờ sanh diệt của chúng ta sống trong kiếp trầm luân sanh tử này. Vâng, chúng tôi đã nợ ân tình của quý Phật tử rất là nhiều, và chúng tôi cũng đã sống xứng đáng với ân tình đó. Hy vọng rằng tình này sẽ còn mãi thêm năm tháng, để đời đời kiếp kiếp qua lại chốn nhân thiên, chúng ta sẽ là pháp lữ với nhau trong giáo nghĩa đại thừa, để mỗi lần gặp nhau mỗi lần an lạc, chứ không phải gặp nhau để đem đến oán hờn và đau khổ. Vâng, chúc quý vị được bình an trong cuộc sống.
Vừa qua quý vị đã được nghe thấy và nhận diện một người không phải là bọn mây, mà một người bằng xương và bằng thịt. Xưa nay có những vị Phật tử nói rằng sư cô ơi, làm thế nào bọn thầy bọn mây để nhận diện sư cô cho tụi con thấy. Nhưng mà cái bóng mây này nó chỉ đi bên cạnh của thầy thôi, còn thầy là Đại Đức Thích Thiện Phượng. Xin quý vị nhớ cho mọi người mà là nói với Phật tử rằng là không phải là một mình thầy mà cả sư cô nhận đời văn áo chén cơm cho đời cả tâm hồn thanh trang đó, thì là chúng tôi thì là sống là như vậy đó. Thì vừa qua một thời đào tạo của thầy, cái đào tạo những cái chuyện cười dĩ dọn, nhưng mà đó là những cái thực tế của thế gian này, những cái mà thầy muốn đem đào vào đời, và những cái mà thầy đã muốn chấp chúng ta từ đời vào đào. Thì
A Di Đà Phật.
Phải nói là lâu lắm rồi thì quân đệ của quý thầy mới gặp lại đây, cho nên là nhiều khi đi nói chuyện với cái thâm tình ở trong quân đệ đó, chắc chắn là có nhiều cái mà làm cho quý vị không có hài lòng, phải không? Thôi thì thầy biết là quý Phật tử đây rất là thương sư cô Tâm mà cũng quý thầy, phải không? Bây giờ như thế này, thôi thầy trò mình phụ một tay với sư cô cho xong cái ngôi chùa ha. Thầy nghĩ chắc là thôi chia ra làm 5 phần, thầy xin phép phụ một phần, quý vị 4 phần, đồng ý không? Để cái ngôi chùa này cho nó sớm được hình thành, rồi sau đó thầy trò mình có duyên sẽ gặp lại ở đây ha.
Như là Phật thay mặt quý vị cũng như toàn thể Phật tử tại tòa Phật trên chúng con và vô cùng xúc động và cảm nhận đến công đức của thầy là những thời gian đến đây chia sẻ những khó khăn cũng như có những lời pháp nhắc nhở của Phật tử cũng như là trên tình sản Phật trên này thì đây tình thân thì rất nhiều. Thời gian thì cũng có, nhưng mà ngẫm lại về làm gì chúng ta ngẫm lại để còn lại và sẽ tiếp tục mời thầy quay lại ngay đây, nhưng có mấy là đã sẽ trở lại Ngọc Dương trong những ngày sắp đến.